Chương 6. Giao tiếp. Hoạt động giao tiếp xảy ra bất cứ khi nào. Một người gửi thông điệp, một người khác nhận thông điệp đó và trả lời. Một đứa trẻ có thể bắt đầu giao tiếp ngay sau khi sinh ra, trước khi học nói rất lâu. Trước khi trẻ có thể nói chuyện được với những người khác, nó cần học nhiều kỹ năng giao tiếp đơn giản như 1. Hiểu được những từ và những lời đề nghị đơn giản. Đưa đây cho mẹ. 2. Sử dụng được những điệu bộ. 3. Nói được những từ đơn giản. Đứng lên. 4. Dùng được những câu ngắn. Thơm quá. Tất cả những kỹ năng giao tiếp này giúp trẻ cảm thấy gần gũi với gia đình mình. Sau đó, những kỹ năng này sẽ giúp trẻ học cách chơi với những trẻ khác. Thị lực có vấn đề ảnh hưởng tới giao tiếp như thế nào? Trẻ sơ sinh có thể gửi những thông điệp về những suy nghĩ hay cảm giác bằng cách cử động cơ thể của mình, như quay đầu, bằng cách phát ra âm thanh, như khóc, và bằng cách thay đổi nét mặt, như cau mày. Các thành viên trong gia đình cần học cách hiểu được những thông điệp có ý nghĩa này của trẻ để đáp ứng lại những thông điệp đó của trẻ. Trẻ khiếm thị thường tỏ ra quá lặng lẽ. Bé có thể gửi ít thông điệp hơn vì đang cố gắng tìm hiểu những âm thanh xung quanh mình. Gia đình có thể giúp trẻ giao tiếp bằng cách đưa ra những thông điệp theo nhiều cách mà trẻ có thể hiểu và học cách hiểu những thông điệp khác nhau của trẻ. Mai là đứa trẻ ít nói, có thể bé không thích vui chơi. Tất cả trẻ đều muốn vui chơi, nhưng bé này cần được giúp đỡ để bắt đầu. Cha mẹ phải biết chú ý tới những loại thông điệp khác nhau mà trẻ phát đi. Ví dụ, trẻ sáng mắt sẽ dùng mắt giao tiếp để cho biết nó đang chú ý. Còn một trẻ mù có thể cử động hai tay hoặc cơ thể để gửi cùng một thông điệp tương tự. Hoặc trẻ im lặng để có thể chú ý tới những điều đang xảy ra xung quanh mình. Khi tôi cười, tôi ước con cùng cười với tôi. Nếu người mẹ cù trẻ, bé có thể cười lại. Cha mẹ cũng phải gửi lại những thông điệp khác nhau cho con mình. Mọi người hay quên rằng trẻ khiếm thị không nhìn thấy vẻ mặt hay nụ cười của bố mẹ, nên họ phải gửi những thông điệp tới trẻ thông qua xúc giác và âm thanh. Nói chuyện với trẻ là điều rất quan trọng. Trẻ khiếm thị sẽ khó khăn, vất vả hơn so với trẻ sáng mắt khi học nghĩa của từ. Những con bò đã ra đồng. Đồng là gì? Con bò ra đồng như thế nào? Con bò sẽ đi đâu? Bởi vì trẻ thường không nhìn thấy được những điều mà mọi người đang nói đến. Học cách lắng nghe và nói chuyện với người khác đặc biệt quan trọng đối với trẻ mù, vì những kỹ năng này sẽ giúp trẻ hiểu được thế giới mà chúng không nhìn thấy. Khi bạn làm việc hoặc chơi với trẻ hàng ngày, hãy thường xuyên nói chuyện với trẻ bằng những câu ngắn và đơn giản. Lúc đầu có thể khó nếu bạn không phải là người nói nhiều. Nhưng nhớ rằng đây là một trong những cách chủ yếu mà con bạn có thể học và biết được về thế giới xung quanh, đặc biệt những điều mà trẻ không thể tự trải nghiệm được. Sau đó, điều này sẽ giúp trẻ nói chuyện nhiều hơn với những người khác. Chà, mùi thơm quá, Lan có biết đó là gì không? Nhớ rằng trẻ sáng mắt học nhiều điều về thế giới xung quanh bằng cách quan sát. Trẻ khiếm thị sẽ sử dụng những giác quan khác của mình để tìm hiểu thế giới xung quanh. Hãy để trẻ sờ, nếm, ngửi những thứ mà bạn đang nói vào bất kỳ lúc nào có thể được. Điều này giúp trẻ bắt đầu hiểu được những từ đó nghĩa là gì. Mùi gì vậy mẹ? Mẹ đang rán thịt. Lan có cảm thấy cái chảo nóng không? Con có nghe thấy tiếng dầu rán đang sôi không? Các hoạt động. Các hoạt động dưới đây được chia làm hai phần. Các hoạt động sử dụng trước khi trẻ biết nói và nhiều hoạt động sử dụng thêm khi trẻ bắt đầu tập nói. Nếu con bạn có thể nhìn được chút ít, hãy làm sao cho những hoạt động này gắn với việc sử dụng tối ưu thị lực còn lại của trẻ. Xem chương 4. Giao tiếp với trẻ trước khi trẻ biết nói. Luân phiên. Hoạt động luân phiên nghĩa là: 1. Gửi cho trẻ một thông điệp hoặc là đáp lại những thông điệp mà trẻ đang gửi cho bạn. Và 2. Cố gắng duy trì việc trả lời và tiếp nhận thông tin giao tiếp giữa bạn và trẻ. Mỗi lần bạn giao tiếp luân phiên với trẻ, có thể có những điều khác biệt xảy ra. Dưới đây là một số hướng dẫn chung có thể giúp cho việc luân phiên thực hiện các hoạt động giao tiếp có hiệu quả tốt. 1. Đầu tiên, để trẻ biết bạn đang ở gần và sẵn sàng chơi đùa với trẻ. 2. Cho trẻ bắt đầu trước. Hãy để bé đưa ra dấu hiệu về điều bé muốn. Nhưng nếu phải chờ lâu, bạn hãy làm trước. 3. Khi trẻ có bất kỳ đáp ứng nào, hãy coi đó là lượt của nó và hãy hưởng ứng lại hoạt động đó. Bằng cách này, trẻ biết bạn đang để ý đến hành động của nó và thích thú với hành động đó. Nếu trẻ không hưởng ứng, cố gắng giúp bé bằng cách thúc giục, như sờ vào cánh tay bé để nhắc trẻ rằng đã đến lượt nó. Hoạt động đòi hỏi qua lại, giống như lăn đi lăn lại quả bóng giữa trẻ và bạn, rất hữu ích cho hưởng ứng lần lượt trong giao tiếp của trẻ. 4. Khi đến lượt bạn, cố thực hiện bằng với khoảng thời gian mà trẻ đã làm khi đến lượt nó. 5. Cho phép trẻ ngừng bất kỳ khi nào nó muốn. Hầu hết những trò chơi chỉ kéo dài 1 hoặc 2 phút vì trẻ chỉ có thể chú ý trong một thời gian ngắn. Khuyến khích trẻ tham gia giao tiếp. Hoạt động luân phiên giúp cho trẻ biết được trẻ có thể tác động tới những việc mà người khác thực hiện bằng cách gửi thông điệp tới họ. Điều này làm cho trẻ quan tâm nhiều hơn đến thế giới xung quanh và hăm hở giao tiếp hơn. Sự luân phiên cũng giúp trẻ học được những kỹ năng giao tiếp quan trọng như cách bắt đầu trò chuyện, cách chú ý và cách hưởng ứng với các thông điệp của gia đình trẻ. 1. Cô Lan cho Nam biết cô đang ở ngay bên cạnh và sẵn sàng chơi với nó bằng cách nói chuyện và sau đó sờ nhẹ lên cánh tay nó. Nam, cô đây, cháu muốn chơi không? 2. Khi Nam hưởng ứng bằng cách lấy tay mình sờ lên mặt của Lan, thì cô cho trẻ biết rằng bé đã làm được một việc quan trọng. Nam giỏi quá, cháu đã tìm thấy mũi của cô rồi đấy. 3. Cô Lan chờ cho Nam sờ mũi mình xong, và khi đến lượt cô cũng lấy tay sờ vào mũi trẻ. Cháu có cái mũi giống mũi cô đấy. 4. Sau đó cô chờ đến lượt đứa trẻ hưởng ứng và cứ tiếp tục như vậy. Chuẩn bị học nói. Giúp trẻ gửi các thông điệp bằng ngôn ngữ cơ thể, điệu bộ cử chỉ. Cố gắng chơi những trò chơi dùng điệu bộ cử chỉ. Miệng của con đâu? Giải thích sự khác nhau về ý nghĩa của các điệu bộ cử chỉ. Đừng khóc, Nam. Nếu con muốn được bế, con hãy giơ hai tay lên như thế này. Nam giỏi lắm, chỉ cần làm thế thôi. Chuẩn bị cho trẻ tập nói. Nói cho trẻ biết về bất kỳ công việc hoặc hoạt động mà bạn đang làm và cách bạn làm những công việc đó. Mẹ đang cọ nhà. Mai có nghe tiếng nước tung tóe lên khi mẹ đổ nước ra sàn nhà không? Đây là một ví dụ khác. Bây giờ hãy vét bùn lên, đắp nó lên, sau đó nện. Anh trai Liên đang dùng những từ để mô tả một trò chơi mà Liên thích chơi. Nói về những điều bạn làm và những đồ vật hàng ngày. Nếu bạn dùng nhiều lần và dùng hàng ngày những từ chỉ các bộ phận cơ thể, những đồ vật thông dụng trong hoạt động và công việc, trẻ sẽ biết nghĩa của từ trước khi có thể nói được chính những từ đó. Bây giờ đưa cho mẹ tay kia của con nào. Trẻ khiếm thị không thể thấy được cách những người khác biểu lộ tình cảm, như là sợ hãi hoặc vui sướng. Trẻ cần được giúp đỡ để hiểu những tình cảm đó là gì. Khuyến khích trẻ sờ lên mặt bạn và mặt của bé để biết những cảm giác đó được thể hiện ra như thế nào. Nói với trẻ về các trạng thái tình cảm và xúc cảm mà bạn và trẻ đang trải qua. Cái đó làm con sợ phải không? Khi trẻ bắt đầu nói. Giúp trẻ giao tiếp bằng từ ngữ. Trẻ nhỏ không biết đủ từ ngữ để nói tất cả mọi điều mà trẻ muốn. Do vậy, trẻ thường dùng một âm thanh hoặc một từ hoặc vài từ để nói nhiều thứ. Đừng nói với trẻ rằng trẻ đã nói sai. Thay vào đó, hãy tăng thêm vốn từ mà trẻ chưa biết. Quả bóng to. Đúng, quả bóng to và tròn. Ba, ba. Đúng rồi, ba con đang đến đấy. Chờ cho đứa trẻ hỏi điều gì đó hơn là nói trước cho trẻ. Trời nóng, Nam có vẻ khát nước. Nước. Được, bố sẽ lấy nước cho con. Hỏi những câu yêu cầu trẻ phải có câu trả lời dài, chứ không chỉ là câu trả lời gọn lõn, dạng có hoặc không. Em muốn chơi với quả bóng to hay nhỏ hả Nam? Để cho trẻ dẫn chuyện khi cả hai đang trò chuyện, nói về những điều mà trẻ muốn nói. Cháu bị ngã vào nước. Thế thì sợ quá nhỉ, tại sao lại xảy ra như vậy? Khi thông điệp của trẻ không rõ ràng, hãy cho trẻ biết. Đôi khi, cho dù bạn cố gắng thế nào đi chăng nữa, bạn cũng không thể hiểu nổi trẻ đang muốn nói gì với bạn. Bạn có thể cố hỏi nó. Con có thể nói cách khác được không? Có thể chỉ cho mẹ. Nếu bạn vẫn không thể hiểu được trẻ đang muốn nói gì với bạn, cần cho nó biết. Bố mong có thể hiểu được con, nhưng bố vẫn chưa hiểu. Những vấn đề thường gặp khi học nói. Trẻ sáng mắt có được những ý tưởng giao tiếp khi nhìn mọi người nói chuyện. Trẻ khiếm thị thường bị mất khả năng này và có thể học nói chậm hơn so với trẻ sáng mắt. Do vậy, khi học nói, trẻ khiếm thị thường nhắc lại những lời người khác nói hơn là nói ra những suy nghĩ của mình. Dùng những từ như anh, chị, nó và bạn, các đại từ không đúng. Không hướng về phía người đang nói chuyện. Hỏi rất nhiều câu hỏi. Nếu con bạn gặp những vấn đề như thế, đây là một số hoạt động có thể giúp bạn. Giúp trẻ nói ra những suy nghĩ của mình. Việc trẻ nhắc lại những lời người khác nói là điều tự nhiên. Trong thực tế, trẻ nhỏ cần được khuyến khích nhắc lại những từ ngữ vì điều này giúp trẻ học nói được. Nhưng trẻ khiếm thị thường tiếp tục nhắc lại những từ này trong một thời gian dài hơn là học cách nói những điều mà nó đang suy nghĩ. Điều này do có thể trẻ muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn nhưng không có đủ từ để nói chuyện. Có thể trẻ không hiểu những từ ngữ của bạn vì không thể nhìn thấy những điều bạn đang nói. Có thể trẻ nhắc lại những từ ngữ để cố gắng hiểu những từ đó có nghĩa gì. Nếu trẻ nhắc lại những điều bạn nói, hãy cho trẻ biết bạn đã nghe trẻ, sau đó bổ sung thêm về những điều trẻ vừa nói. Điều này cho trẻ thấy rằng bạn đang lắng nghe trẻ. Đồng thời với việc này, bạn cũng dạy cho trẻ biết những cách khác để đáp lại mọi người. Con có muốn ăn đậu không? Cố gắng hiểu những điều trẻ đang cố gắng muốn nói khi trẻ lặp lại câu nói của bạn. Đôi khi nó giúp bạn tìm hiểu được cảm xúc và suy nghĩ mà trẻ muốn nói, nhưng không biết cách diễn đạt. Linh ơi, con buồn à. Có phải con không muốn bố đi? Bố đi đây, Linh ơi. Cho trẻ nhiều cơ hội tiếp xúc cộng đồng để biết thêm về thế giới bên ngoài. Và cho trẻ sờ vào những đồ vật mà bạn đang nói đến. Điều này sẽ giúp trẻ biết thêm nhiều từ hơn, nên bé sẽ lặp lại những từ này ít thường xuyên hơn. Điều đó cũng rất hiệu quả để cho những người khác biết cách giúp đỡ con bạn. Đây là quả dứa, sờ thấy nó ráp ở ngoài vỏ. Khi gọt vỏ đi, ruột bên trong mịn và rất ngọt. Khi con bạn lớn hơn, hãy cho trẻ biết rằng nhắc lại những lời người khác nói là không gửi thông tin đúng. Con có muốn ăn ít cháo không? Con có muốn ăn ít cháo không? Nếu con đói, con phải nói, dạ có, con muốn ăn cháo. Giúp con bạn biết sử dụng đại từ. Đại từ là những từ anh ấy, chị ấy, bạn hoặc nó. Những từ này đề cập tới nhiều người hoặc các đồ vật khác nhau. Mọi trẻ em đều có khó khăn trong việc học cách sử dụng đúng những đại từ này. Nhưng trẻ khiếm thị sẽ khó khăn hơn vì chúng không nhìn thấy người hoặc vật đang được nói đến, hoặc người nói chuyện là đàn ông hay đàn bà. Thường phải mất thêm 1 đến 2 năm để trẻ khiếm thị có thể sử dụng đúng những đại từ này. Hãy dùng đại từ khi nói chuyện với trẻ, ngay cả khi trẻ không dùng chúng một cách chính xác. Nhưng đảm bảo chắc chắn rằng trẻ biết bạn đang nói với trẻ. Bạn có thể gọi tên hoặc sờ nhẹ vào người trẻ để gây sự chú ý của trẻ. Linh ơi, bạn Nam và cô muốn chơi với cháu. Cháu có thể chơi không? Chơi các trò chơi để dạy các bộ phận cơ thể con người. Khi biết những bộ phận của cơ thể mình, trẻ sẽ xác định được những bộ phận tương tự của những người khác. Miệng của cháu đâu? Bà cũng có miệng. Cháu có thể tìm thấy miệng của bà không? Nếu con bạn có vẻ lúng túng, hãy chỉ cho bé biết bạn đang nói chuyện về ai bằng cách hướng trẻ chỉ tay về người mà đại từ có liên quan tới người đó. Đến giờ em phải đi ngủ rồi. Đầu tiên, ông sẽ lăn quả bóng về phía cháu, Nam nhé. Chơi những trò chơi mang tính kích thích trẻ luân phiên. Nhấn mạnh những đại từ khi đang chơi. Nếu trẻ dùng những đại từ không chính xác do trẻ cứ nhắc lại lời của những người khác, cố gắng uốn nắn và đưa ra những gợi ý cho trẻ. Giúp trẻ hướng mặt về phía người đang nói chuyện. Vì không thấy những người khác đang nói chuyện, nên trẻ khiếm thị không biết rằng chúng cần hướng mặt về phía người đang nói chuyện với chúng. Khuyến khích trẻ quay mặt về phía những người khác khi trẻ nói chuyện với họ. Lúc đầu, bạn có thể nhẹ nhàng xoay đầu trẻ về phía bạn khi bạn nói. Quay về phía mẹ khi mẹ nói, Linh nhé. Khi trẻ lớn hơn, dạy trẻ hướng mặt về phía bạn khi bạn nói. Mẹ, cái gì kêu vậy? Chiến, hãy quay mặt về phía mẹ khi con nói. Như vậy mẹ mới có thể trả lời câu hỏi của con. Giúp trẻ ít đặt câu hỏi hơn. Hầu hết mọi trẻ em đều có một khoảng thời gian mà chúng hay đặt vô số câu hỏi. Nhưng trẻ mù thường đặt câu hỏi với thời gian kéo dài hơn, bởi vì chúng không thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra xung quanh chúng. Chúng không có đủ từ ngữ để thực hiện cuộc trò chuyện. Chúng muốn tiếp xúc với người khác. Chúng thường bị người lớn hỏi. Nếu con bạn đang hỏi rất nhiều câu hỏi mà bạn vất vả để trả lời tất cả những câu này, hoặc những câu hỏi này có vẻ giúp trẻ biết nhiều cách nói chuyện, thì trẻ cần sự giúp đỡ của bạn. Tìm hiểu những tình cảm ở đằng sau những câu hỏi của trẻ. Bố đang làm gì thế? Họ đang chơi gì thế? Khi nào họ không chơi nữa? Nam, con có thích chơi không? Tại sao con không hỏi bố? Con có thể chơi cùng không? Mô tả những kinh nghiệm mới trước khi trẻ hiểu được. Cách này giúp trẻ không cần phải hỏi để tìm hiểu những gì đang xảy ra. Con có nghe thấy tiếng ồn không? Nhiều chú công nhân và những chiếc xe tải lớn đang làm việc ở ngoài đường. Lát nữa chúng ta có thể đến đó gặp họ. Lắng nghe cách bạn nói chuyện với trẻ. Bạn có hỏi trẻ nhiều câu hỏi không? Nếu có, cố gắng gắn một số câu hỏi của bạn vào những hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ, thay vì hỏi, con có muốn đi ngủ không? Hãy nói, đến giờ đi ngủ rồi đó.
Chương 7. Các kỹ năng tư duy. Trẻ phát triển kỹ năng tư duy bởi chúng có nhiều cơ hội tiếp xúc với mọi người và đồ vật xung quanh mình. Bất kỳ hoạt động nào giúp trẻ học tập đều cho trẻ có những cách mới để tư duy về thế giới xung quanh. Chương này cung cấp một số ý tưởng về các hoạt động có thể giúp trẻ phát triển kỹ năng tư duy. Hầu hết trẻ sáng mắt đều bắt đầu có những kỹ năng tư duy ở những độ tuổi sau. Từ 6 đến 9 tháng tuổi, trẻ biết rằng các đồ vật vẫn tồn tại ngay cả khi bé không nhìn, sờ, nghe hoặc ngửi thấy chúng. Ví dụ, nếu trẻ đánh rơi cái cốc, nó biết rằng cái cốc không biến mất mà hiện đang nằm trên nền nhà. Khoảng 9 tháng tuổi, trẻ bắt đầu sao chép lại những gì người khác làm, bắt chước. Từ 9 đến 12 tháng tuổi, trẻ biết rằng mình có thể làm cho mọi vật thay đổi. Ví dụ, trẻ biết rằng nếu lấy cái thìa gõ vào cái cốc sẽ tạo ra tiếng động, trẻ cũng bắt đầu giải quyết những vấn đề đơn giản. Khoảng 1 tuổi, trẻ có thể ghép được hai vật giống nhau, sau đó trẻ sẽ học cách phân loại và đếm đồ vật. Trẻ khiếm thị cũng có thể biết những kỹ năng này, nhờ được giúp đỡ, trẻ sẽ học những kỹ năng này chỉ chậm hơn so với trẻ sáng mắt, từ 3 đến 6 tháng. Các hoạt động. Nếu con bạn có thể nhìn được chút ít, hãy làm sao cho những hoạt động này gắn với việc sử dụng tối ưu thị lực còn lại của trẻ. Xem chương 4. Hiểu biết được các đồ vật. Một trẻ rất nhỏ biết được rằng một đồ vật hoặc con người tồn tại khi mà người ta nhìn thấy được, sờ được, nghe thấy, ngửi thấy hoặc nếm được. Nhưng nếu đồ vật đó bị rơi ra khỏi tầm nhìn hoặc không tạo ra âm thanh nữa, thì trẻ cho rằng đồ vật đó đã biến mất. Trẻ khiếm thị rất nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với những trẻ sáng mắt để biết rằng những đồ vật này vẫn còn tồn tại. Điều này xảy ra do trẻ khiếm thị có ít thông tin về đồ vật hơn. Chẳng hạn, trẻ có thể không thấy đồ vật vẫn còn ở đó khi đồ vật không phát ra âm thanh. Giúp con bạn hiểu rằng đồ vật vẫn còn tồn tại ngay cả khi không thể nhìn, nghe, sờ, nếm hoặc ngửi các vật ấy. Buộc dây vào các đồ chơi, sau đó buộc lên ghế, bàn, quần áo hoặc bàn tay trẻ. Nhét hạt khô hoặc những viên đá nhỏ vào trong một quả bầu khô tròn hoặc một quả bóng để tạo ra âm thanh khi lăn. Sau đó, khuyến khích trẻ cùng bạn đẩy đi đẩy lại quả bóng đó. Âm thanh sẽ giúp trẻ biết đồ vật đó vẫn tồn tại ngay cả khi quả bóng bị đẩy ra khỏi tay của trẻ. Buộc sợi dây vào đồ chơi mà trẻ thích. Chỉ cho trẻ đồ chơi cùng với sợi dây và sau đó đặt đồ chơi ngoài tầm với của trẻ. Khuyến khích trẻ kéo sợi dây để lấy đồ chơi. Cần nhớ rằng sợi dây có thể là một vật nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, nên phải trông chừng trẻ cẩn thận để chúng không quấn sợi dây đó vào cổ mình. Nam, có nghe thấy tiếng lúc lắc không? Hãy kéo dây lại gần nữa đi. Dạy cho trẻ biết cách bỏ đồ vật vào trong hộp và đậy nắp lại, sau đó là cách mở nắp và tìm cách lấy đồ chơi ra khỏi hộp. Linh, cái lúc lắc đâu rồi? Nó đây này. Làm những động tác giống như người khác. Bắt chước, trẻ sáng mắt học được nhiều thứ bằng cách quan sát người khác và cố gắng làm, bắt chước những động tác giống người khác. Tuy nhiên, trẻ khiếm thị phải học cách tập trung chú ý vào những âm thanh và những đầu mối khác để biết mọi người đang làm gì. Khuyến khích trẻ bắt chước người khác. Bắt chước trẻ. Khi trẻ tạo ra âm thanh, bạn cũng tạo ra một âm thanh tương tự để đáp lại. Bạn tạo ra một âm thanh và động viên trẻ bắt chước động tác bạn làm để lặp lại âm thanh đó. Con có thể xô đổ những chiếc hộp này không, Nam? Con nghe nha, những cái hộp bị đổ xuống kìa. Khi trẻ lớn hơn, khuyến khích trẻ hóa trang và giả vờ trở thành một người khác. Đây là mũ của bố, bây giờ con là bố rồi đó. Hiểu được tại sao mọi thứ lại xảy ra, nguyên nhân và hậu quả. Khi chơi với đồ chơi, trẻ còn nhỏ, không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng dần dần trẻ biết rằng bằng những việc làm cụ thể, chúng có thể tạo ra nhiều thứ khác, như đập mạnh đồ chơi lên sàn nhà sẽ tạo ra một âm thanh lớn. Đây là một bài học vô cùng quan trọng đối với trẻ nhỏ, vì chúng biết rằng chính mình có thể gây ra một tác động với thế giới xung quanh. Trẻ cũng biết rằng chúng có thể kiểm soát được một số điều xảy ra. Điều này làm cho trẻ càng tò mò hơn về mọi thứ. Giúp trẻ biết về nguyên nhân và hậu quả. Treo những đồ chơi có âm thanh gần chỗ trẻ nằm ngủ hoặc vui chơi, đảm bảo rằng những đồ chơi đủ gần để trẻ có thể tình cờ đánh hoặc đá được. Trẻ sẽ nhanh chóng chủ động đá hoặc đánh vào đó ngay. Linh, chồng hộp này cao quá. Xếp chồng những hộp nhỏ hoặc những lon bia mà trẻ có thể làm đổ. Khi trẻ lớn hơn, bé có thể tự xếp chồng hộp lên. Khuyến khích trẻ quan sát độ cao mà trẻ xếp được trước khi đẩy đổ chồng hộp và nhắc trẻ chú ý tới những âm thanh khác nhau của mỗi loại hộp hay lon bia. Khuyến khích trẻ cho đồ vật vào trong hộp rồi sau đó đổ chúng ra. Giải quyết các vấn đề. Con bạn đã học được vài cách giải quyết vấn đề rồi. Ví dụ, nếu trẻ khóc khi chúng muốn một thứ gì đó, trẻ hiểu rằng khóc có thể đem lại những thứ mà chúng muốn. Bằng cách khóc, trẻ có thể đòi hỏi người khác giải quyết một sự vướng mắc. Trẻ cũng cần được biết rằng tự bản thân cũng có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Giúp bé biết cách giải quyết các vấn đề. Đặt một cái khăn lên mặt trẻ, trẻ có thể kéo cái khăn đó ra. Nhưng nếu trẻ không làm thế, bạn hãy kéo chiếc khăn ra khỏi mặt của trẻ và sau đó lại đặt khăn lên. Nam đâu rồi? À, đây rồi. Chơi trò giấu và tìm các đồ chơi với trẻ. Lắc mạnh đồ chơi có âm thanh, sau đó giấu nó dưới cái khăn. Xem liệu trẻ có thể kéo khăn ra để tìm đồ chơi đó không. Tiếp theo, thử úp một cái bát hoặc một cái nồi lên đồ chơi. Xem liệu đứa trẻ có thể tìm được cách lật nồi hoặc bát lên không. Đưa cho trẻ một cái hộp chứa đầy đồ vật có kích thước khác nhau để trẻ chơi. Sau đó, cắt một lỗ trên nắp hộp. Lỗ này nhỏ hơn một vài vật. Sau đó đậy nắp hộp lại và khuyến khích trẻ lấy tất cả đồ trong hộp ra. Xem liệu trẻ có biết gỡ nắp hộp ra để lấy những đồ vật to nhất không. Lỗ cần đủ lớn để trẻ có thể thò tay vào trong hộp, nhưng cũng phải nhỏ để không thể lấy một số đồ chơi to hơn ra khỏi hộp. Làm thế nào bây giờ? Ghép và phân loại các đồ vật. Trẻ cần biết phân biệt những đồ vật giống nhau và khác nhau. Việc ghép và phân loại đồ vật giúp dạy trẻ chú ý tới những điểm giống nhau và khác nhau, chủ yếu của các đồ vật. Giúp trẻ biết cách ghép đồ vật giống nhau. Đặt hai đồ vật khác nhau, chẳng hạn một cái thìa và một cái nồi, phía trước trẻ và để trẻ tìm hiểu. Sau đó, đưa cho trẻ đồ vật thứ ba giống một trong hai đồ vật trước. Hãy yêu cầu trẻ tìm được hai thứ có hình dạng giống nhau. Linh à, có vài thứ trên bàn giống cái này, con có thể tìm nó cho bố được không? Yêu cầu con bạn ghép các đồ vật giống nhau có cùng kích thước hoặc màu sắc, hoặc cùng phát ra âm thanh giống nhau, hoặc cùng cảm giác sờ giống nhau. Nếu Nam tìm thấy được những hòn bi lớn, chúng ta sẽ bắt đầu chơi nhé. Cắt một cái lỗ trong hộp có cùng hình dạng với một đồ chơi, sau đó yêu cầu trẻ tìm một đồ vật cùng có hình dạng giống vậy để cho vào hộp. Giúp trẻ biết cách phân loại đồ vật. Cắt một cái lỗ trên nắp hộp và yêu cầu trẻ tìm tất cả đồ chơi nhỏ để có thể bỏ qua lỗ vào được trong hộp. Tất cả những đồ chơi nhỏ có thể cho vào trong hộp, nhưng có vài thứ to quá nhỉ. Chúng ta hãy gom hạt lại vào một chỗ và sỏi vào một chỗ nhé. Chơi trò chơi bỏ những thứ giống nhau vào một chỗ. Chơi trò chơi so sánh các đồ vật. Hãy tìm những cái que ngắn nhất, dùng nó để vẽ tranh trên cát tốt lắm. Làm những trò chơi lắp hình, cắt bìa cứng thành những hình dạng khác nhau như hình vuông, hình tròn, giúp trẻ lắp lại những mảnh bìa bị cắt vào đúng vị trí cũ. Khi trẻ đã làm được, thử cho trẻ lắp những hình khó hơn như hình thang và hình ngôi sao. Đếm. Giúp trẻ học đếm. Hằng ngày, tìm nhiều cách dạy trẻ học đếm. Hãy đếm thìa đi con, liệu có đủ thìa cho mọi người không? Hãy đếm các khuy áo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nam giỏi quá, con tìm được những quả bóng to rồi đấy. Con đếm xem. 1, 2. Khi trẻ đang ghép và phân loại đồ vật, bạn cũng có thể dạy trẻ cách đếm. Hãy đếm theo thứ tự đơn giản. Con bạn có thể gạt những cái hạt trong dây hoặc những cái vòng trong dây từ bên nọ sang bên kia để đếm, cộng và trừ. Khi đã có kỹ năng với các con số, trẻ có thể học cách sử dụng các phương pháp quen thuộc dựa vào xúc giác như đếm bằng những hòn sỏi hoặc dùng một bàn tính. Tăng cường kỹ năng tư duy của trẻ. Khi trẻ phát triển, chúng phải học cách sử dụng những kỹ năng của mình để hình thành thêm nhiều ý tưởng hoàn chỉnh về thế giới xung quanh. Bạn có thể giúp trẻ bằng cách tạo nhiều cơ hội khác nhau để trẻ biết về thế giới của mình. Nâng cao kỹ năng tư duy của trẻ. Giúp con bạn biết nhiều hơn về các đồ vật bằng cách dạy trẻ có cảm nhận toàn bộ vật thể, ngay cả khi vật đó rất lớn. Hãy khuyến khích trẻ nhận biết kích thước, hình dáng, trọng lượng và cảm giác của sự vật. Tôi đặt Linh lên vai để bé biết được cây lớn thế nào. Nếu con bạn có thể nhìn được chút ít, yêu cầu trẻ mô tả đồ vật hoặc vẽ các đồ vật đó. Điều này giúp bạn biết được liệu trẻ có thể nhìn và hiểu được đồ vật thực sự như nó vốn có không. Nếu trẻ không nhìn thấy chính xác đồ vật, hãy giải thích cho chúng biết. Con chó đẹp quá, cháu có thể nói cho bà biết con chó như thế nào không? Giúp trẻ biết tất cả những phần khác nhau của một hoạt động, chẳng hạn cho trẻ cùng tham gia để bạn có thể giải thích mọi công việc phải làm khi chuẩn bị một bữa ăn. Nam à, đầu tiên mẹ hái cà chua ở trong vườn và nhặt trứng gà trong ổ. Sau đó mẹ thái nhỏ cà chua và nấu trứng cho bữa tối. Giúp trẻ biết rằng các sự vật có thể thay đổi như thế nào, ví dụ trong việc chuẩn bị nấu bữa ăn ở trên. Trẻ cũng có thể biết được rau và trứng sẽ thay đổi ra sao sau khi nấu. Nam à, nhớ rằng quả trứng tròn và cứng của con gà đẻ ra nhé. Con sờ xem, lòng trứng ướt và trơn. Còn đây là trứng đã nấu rồi, bây giờ trứng mềm và ấm, con có thể ăn được đấy. Giúp trẻ kết nối một kinh nghiệm này với kinh nghiệm khác. Ví dụ, Châu ơi, sờ xem, nước sông mát quá. Đây cũng là nước, Châu à, nhưng ấm hơn vì nước đựng trong lu dưới ánh nắng mặt trời.